Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ VOA, kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 20 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Một nhà giáo về hưu bị Tòa án tỉnh Hòa Bình tuyên phạt 14 năm tù về tội hoạt động lật đổ chính quyền. Truyền thông Việt Nam im lặng trước tin ông Dương Danh Di, nhà ngoại giao thường chỉ trích Trung Quốc, qua đời. Triều Tiên sẽ cho phép thanh tra quốc tế giám sát giải trừ hạt nhân. Và một tỷ phú Nhật Bản là phi hành gia tư nhân đầu tiên của SpaceX.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Người phụ nữ tố cáo ông Brett Kavanaugh, người được Tổng thống đề cử vào tối cao Pháp viện về hành vi tấn công tình dục xảy ra cách đây nhiều thập niên, muốn Cục Điều tra Liên bang FBI điều tra những cáo buộc của bà trước khi bà ra điều trần trước một ủy ban thượng viện, các luật sư bảo vệ cho bà cho biết hôm 18 tháng 9. Diễn biến này càng làm trật đường ray tiến trình chuẩn thuận ông Kavanaugh, vốn suôn sẻ trước đó. Nếu được chuẩn thuận cho chức vụ cả đời này, ông Kavanaugh có thể củng cố hơn nữa gọng kìm của phe bảo thủ tại tòa án cao nhất của Mỹ. Bà Christine Blasey Ford, một giáo sư đại học ở bang California, tố cáo ông Kavanaugh đã ném bà lên giường giở trò và tìm cách cởi quần áo bà trong khi đang say rượu tại một bữa tiệc ở bang Maryland vào năm 1982, thời cả hai còn là học sinh trung học. Bà nói khi bà la lên, ông Kavanaugh liền lấy tay bịt miệng. Bà nói trước khi chạy thoát thân, có lúc bà đã lo sợ ông Kavanaugh có thể vô tình giết bà. Ông Kavanaugh bác bỏ những cáo buộc đó là hoàn toàn sai sự thật. Ủy ban Tư pháp Thượng viện Hoa Kỳ, cơ chế giám sát tiến trình đề cử, đã ấn định một phiên điều trần vào ngày thứ Hai sắp tới để xem xét vấn đề này. Và Tòa Bạch Ốc cũng cho biết là ông Kavanaugh đã sẵn sàng ra làm chứng. Trong một bức thư gửi đến Chủ tịch Ủy ban là Thượng nghị sĩ Chuck Grassley, các luật sư bảo vệ bà Ford nói cần phải có một cuộc điều tra của Cơ quan Điều tra Liên bang FBI trước khi cuộc điều trần diễn ra. Thượng nghị sĩ Grassley thuộc Đảng Cộng hòa nói không có lý do để trì hoãn buổi điều trần của bà Ford và Ủy ban vẫn để ngỏ lời mời bà ra điều trần vào ngày thứ Hai. Trong một thông báo, ông Grassley giải thích rằng cuộc điều trần của tiến sĩ Ford phản ánh những gì bà biết và nhớ về những gì đã xảy ra. Ông nói FBI hoặc bất cứ bên điều tra nào khác không có ảnh hưởng gì tới những gì mà tiến sĩ Ford nói với ủy ban, cho nên ông không thấy có lý do để trì hoãn buổi điều trần. Các thành viên đảng Dân Chủ vốn mạnh mẽ chống đối việc đề cử ông Kavanaugh cũng vận động để FBI tiến hành điều tra, điều mà phe Cộng hòa cực lực bác bỏ. Ông Trump và nhiều đảng viên Cộng hòa khác nói họ thấy không cần tới FBI nhúng tay vào vụ việc này. Thành viên cao cấp nhất của đảng Dân Chủ tại Ủy ban Tư pháp Thượng viện nói các đảng viên Cộng hòa không coi trọng những lời tố cáo của giáo sư Ford và đang đốt giai đoạn để mở một cuộc điều trần vội vàng, hoàn toàn bất công, theo lời bà. Bà nói, chúng ta phải tôn trọng ý kiến của tiến sĩ Blasey Ford và hoãn lại cuộc điều trần. Một cuộc điều tra nghiêm túc phải được hoàn tất, các nhân chứng được phỏng vấn, những chứng cứ được tái xé và phải nói chuyện với tất cả mọi người liên quan. Chỉ tới lúc đó, Chủ tịch Ủy ban mới nên ấn định ngày giờ cho cuộc điều trần. Tổng thống Donald Trump hôm 18 tháng 9 lại lên tiếng hậu thuẫn nhân vật do ông đề cử. Ông Trump bày tỏ sự bất bình của ông về việc ông Kavanaugh bị xăm soi vì những lời tố cáo. Ông Trump lại chỉ trích Thượng nghị sĩ Feinstein chất vấn tại sao bà không tiết lộ vụ việc khi biết về những lời cáo buộc đó hồi tháng 7. Ông Trump đã kích các thành viên đảng Dân Chủ là những chính khách tồi, nhưng là những kỳ đà cản mũi giỏi. Thượng nghị sĩ Feinstein lặp lại quyết định công bố cho công chúng vụ việc này không phải do quyết định của bà, mà nằm trong tay bà Ford, người tố cáo ông Kavanaugh. Tiến sĩ Ford trình bày chi tiết những cáo buộc của bà trong một bức thư gửi cho Thượng nghị sĩ Feinstein hồi tháng 7. Nội dung bức thư bị rò rỉ vào tuần trước, và bà Ford xác nhận lý lịch của mình trong một cuộc phỏng vấn với báo The Washington Post. Tờ báo đăng tải bài viết hôm Chủ nhật với những chi tiết của cuộc tấn công mà ông Kavanaugh bị cáo buộc đã thực hiện. Thượng nghị sĩ Feinstein đề nghị nên thẩm vấn nhiều nhân chứng, kể cả người chứng kiến vụ tấn công. Bà Ford cho biết người chứng kiến là Mark Judge, bạn của ông Kavanaugh, nhưng một luật sư đại diện cho ông Judge gửi thư cho Thượng nghị sĩ Grassley nói rằng ông Judge không muốn lên tiếng công khai về vụ việc này và nói thêm rằng ông không nhớ về sự kiện mà tiến sĩ Ford kể lại trong thư tố cáo. Ông Judge là tác giả của một quyển hồi ký xuất bản năm 1997 mang tựa đề Những chuyện chưa kể của một kẻ say xỉn thế hệ X. Một luật sư đại diện cho bà Ford, Lisa Banks, nói với đài CNN rằng thân chủ của bà bị sách nhiễu nhận thư với những lời lẽ đầy thù hận và bị dọa giết, và ưu tiên trước mắt của bà bây giờ là bảo vệ gia đình và chính mình. Một nghị sĩ đảng Dân Chủ, ông Richard Blumenthal, nói ông Kavanaugh nên rút lui khỏi đề cử của Tổng thống Trump vào tòa án tối cao. Thượng nghị sĩ Blumenthal nói, tôi tin lời tiến sĩ Ford, người sống sót ở đây, bà đã can đảm bước ra, biết rằng bà sẽ phải đối mặt với một cơn ác mộng và có nguy cơ trở thành mục tiêu bị xăm soi một cách đầy ác ý.
Hôm 18 tháng 9, Trung Quốc áp thêm thuế quan đối với 60 tỷ đô la giá trị hàng hóa nhập khẩu từ Hoa Kỳ, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố sẽ đánh thuế đối với 200 tỷ đô la giá trị hàng nhập từ Trung Quốc. Hãng tin Reuters cho biết, việc áp thuế mới này là một hành động ăn miếng trả miếng khi cả Bắc Kinh và Washington đều lún sâu vào cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới. Hôm 17 tháng 9, chính quyền Mỹ cho biết họ sẽ bắt đầu đánh thuế 10% đối với khoảng 200 tỷ đô la giá trị hàng hóa nhập từ Trung Quốc kể từ ngày 24 tháng 9 và với mức thuế lên tới 25% vào cuối năm 2018. Bộ Tài chính Trung Quốc cho biết trong một tuyên bố trên trang web hôm 18 tháng 9 rằng Trung Quốc bị buộc phải đáp trả lại chủ nghĩa đơn phương và bảo hộ mậu dịch của Mỹ và không có sự lựa chọn nào khác ngoài việc phải đáp trả bằng thuế quan. Bộ này cho biết Bắc Kinh sẽ áp thuế đối với tổng số 5.207 sản phẩm của Mỹ, từ khí đốt hóa lỏng tới một số loại máy bay nhất định, cũng như bột cacao và dao đông lạnh, ở mức 5% và 10%, thay vì ở mức 5%, 10%, 20% và 25% như đề xuất trước đây. Thuế suất của cả hai bên sẽ có hiệu lực vào ngày 24 tháng 9. Cho đến nay, Hoa Kỳ đã áp đặt thuế quan đối với 50 tỷ đô la giá trị hàng hóa của Trung Quốc nhằm gây áp lực đòi Bắc Kinh phải thay đổi sâu rộng các chính sách trợ cấp công nghệ, chuyển giao công nghệ cao. Tổng thống Donald Trump ngày 18 tháng 9 mở ngỏ cho Trung Quốc thường thuyết nhằm chấm dứt chiến tranh thương mại giữa Washington và Bắc Kinh, một ngày sau khi áp đặt thuế mới lên gần 200 tỷ đô la hàng xuất khẩu của Trung Quốc và đe dọa sẽ áp đặt thêm thuế nếu Trung Quốc trả đũa. Trung Quốc hôm 18 tháng 9 nói họ không còn lựa chọn nào khác hơn là trả đũa Mỹ áp thuế quan mới lên hàng hóa Trung Quốc, làm tăng rủi ro Tổng thống Trump có thể sớm áp thuế lên hầu hết hàng hóa của nước này bán vào Hoa Kỳ.
Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Một nhà giáo về hưu bị Tòa án Việt Nam tuyên 14 năm tù giam vì tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo Điều 79 Bộ Luật Hình sự hôm 19 tháng 9. Bản tin của Thông tấn xã Việt Nam cho biết ông Đào Quang Thực, 58 tuổi, nhận bản án này tại phiên tòa sơ thẩm của Tòa án Nhân dân tỉnh Hòa Bình sau khi thành khẩn khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Mặc dù có sự thành khẩn của bị cáo, nhưng tòa án vẫn tuyên ông Thực, người được những người dùng mạng xã hội gọi là nhà giáo yêu nước, 14 năm tù và 5 năm quản chế tại địa phương vì xét thấy hành vi phạm tội của ông Đào Quang Thực mang tính chất nghiêm trọng, theo Thông tấn xã Việt Nam. Theo cáo trạng tuyên tại tòa, nhằm thực hiện hành vi hoạt động chống phá nhằm lật đổ chính quyền nhân dân, ông Thực đã sử dụng hai tài khoản Facebook và hộp thư điện tử để liên lạc, móc nối với các đối tượng phản động trong và ngoài nước, đồng thời đăng tải nhiều bài viết và bài chia sẻ, bình luận có nội dung phản động. Vẫn theo cáo trạng được Thông tấn xã Việt Nam trích dẫn, ông Thực đã viết đơn xin gia nhập Tổ chức Chính phủ Quốc gia Việt Nam lâm thời là một tổ chức phản động khủng bố với tôn chỉ mục đích là xóa bỏ vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Nhà nước Cộng sản Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam bằng bạo động vũ trang. Trong các bài viết đăng trên trang Facebook cá nhân, ông Thực phản đối Formosa trong vụ xả độc làm cá chết kéo dài dọc theo hàng trăm cây số bờ biển miền Trung và những tranh chấp về chủ quyền biển đảo của Việt Nam với Trung Quốc trên Biển Đông. Khi được yêu cầu nói lời cuối cùng tại tòa ngày 19 tháng 9, ông Thực đã dõng dạc tuyên bố: "Tôi đấu tranh cho tự do, dân chủ và quyền con người cho đất nước tôi. Tôi đấu tranh cho đất nước tôi được sống trong môi trường trong lành. Tôi không ân hận." Con gái ông Thực, Đào Ngọc Bích Quỳnh Trang, cho VOA biết: "Họ cáo buộc bố tôi một cách vô lý với những chứng cứ không hợp lý và mơ hồ," cô Trang nói và cho biết phiên tòa thiếu sự công bằng. "Họ nói xét xử công khai mà không một ai được phép lại gần phiên tòa và bên trong đều là người của họ." Cô Trang gọi phiên tòa xử bố cô là một phiên tòa rừng rú. Ông Thực là người mới nhất bị chính quyền Việt Nam kết án nặng nề với cáo buộc có âm mưu lật đổ chính quyền theo Điều 79 Bộ Luật Hình Sự. Trong hơn một năm trở lại đây, chính quyền Việt Nam liên tiếp ra những bản án nặng nề, tổng cộng lên đến trên 220 năm tù đối với khoảng 20 người đấu tranh vì dân chủ, theo nhà hoạt động Phạm Minh Hoàng nói với VOA hôm 17 tháng 9, sau khi một nhóm nghị sĩ Liên minh châu Âu gửi một bức thư chung đến hai lãnh đạo khối, đề nghị họ thúc đẩy để có tiến bộ mạnh mẽ về nhân quyền ở Việt Nam, trước khi phê chuẩn Hiệp định Tự do Thương mại EU-Việt Nam. Tổ chức Ân xá Quốc tế cho biết có ít nhất 97 nhà hoạt động hiện đang bị giam cầm ở Việt Nam, nơi truyền thông độc lập và các cuộc biểu tình nơi công cộng bị nhà nước cầm đoán.
Chuyện thịt chó mèo ở Việt Nam lên Quốc hội Mỹ. Hạ viện Mỹ mới thông qua một nghị quyết kêu gọi Việt Nam thông qua và thực thi các luật lệ cấm buôn bán thịt chó mèo giữa lúc vấn đề này đang nóng ở trong nước. Ngoài Việt Nam, nghị quyết 401 còn thúc giục các nước khác như Trung Quốc, Hàn Quốc, Thái Lan, Philippines, Indonesia, Campuchia, Lào và Ấn Độ cũng có hành động tương tự. Văn bản này còn khẳng định cam kết của Hoa Kỳ nhằm bảo vệ động vật và thúc đẩy nỗ lực này trên toàn thế giới. Nghị quyết thông qua ngày 12 tháng 9 cũng kêu gọi các quan chức ngành hành pháp Mỹ đưa vấn đề buôn bán thịt chó mèo vào chương trình nghị sự khi gặp gỡ quan chức các nước cho phép ăn thịt chó mèo. Các nhà lập pháp Mỹ trích số liệu của các tổ chức thúc đẩy quyền của động vật như Humane Society International nói rằng ước tính khoảng 200.000 con chó đã bị đưa lậu từ Thái Lan sang Việt Nam mỗi năm và món thịt mèo mà người địa phương gọi là thịt tiểu hổ vẫn xuất hiện nhiều trong các nhà hàng đặc sản. Quan chức thành phố Hà Nội mới đây đã đề xuất cấm bán thịt chó ở các quận nội thành vào năm 2021. Bà Thẩm Hồng Phượng, Giám đốc Quốc gia ở Việt Nam của Human Society International nói với VOA Việt ngữ rằng đó là bước đi sáng suốt. Tuy nhiên, bà cho rằng chính quyền thủ đô mới đề cập đến việc cấm này vì đó là hành động phản cảm, giảm đi hình ảnh của một thủ đô văn minh hiện đại, nhưng chưa nói thêm về các hệ lụy khác của việc giết mổ chó mèo làm thịt, nên đã làm nảy sinh các cuộc thảo luận sôi nổi trên các mạng xã hội những ngày gần đây. Giám đốc của tổ chức có trụ sở ở Mỹ nói rằng Hà Nội cần nâng cao nhận thức cho người dân đề cập đến vấn đề vận chuyển giết mổ chó còn là nguyên nhân gieo rắc bệnh dại. Việc kiểm soát và vận chuyển chó còn chưa được thực hiện triệt để, dẫn đến các hệ lụy như nạn trộm chó. Bà Phượng nhận xét rằng chính quyền đã cân nhắc để những người kinh doanh, các dịch vụ liên quan có đủ thời gian để chuẩn bị cho việc chuyển đổi sang một công việc khác. Giám đốc quốc gia ở Việt Nam của Human Society International cho rằng tự người dân Việt Nam cũng sớm nhận ra vấn đề và chuyển đổi dần thói quen ăn thịt chó, chứ không hẳn vì việc Hạ viện Hoa Kỳ ra nghị quyết không ràng buộc thúc giục Việt Nam phải thay đổi việc này. Theo nghị quyết được các dân biểu Mỹ, trong đó có nhiều người quan tâm tới các vấn đề về Việt Nam bảo trợ, nhiều tổ chức ước tính rằng khoảng 30 triệu con chó và 10 triệu con mèo bị giết lấy thịt mỗi năm ở châu Á. Các nhà lập pháp Mỹ nói rằng hiện có ít bằng chứng khoa học để củng cố quan niệm truyền thống về công dụng của thịt chó đối với sức khỏe. Nghị quyết cũng cho rằng việc chó mèo bị nhốt trong các lồng chật chội không được ăn uống khi được vận chuyển tới các lò mổ đã vi phạm các đạo luật chống lại việc đối xử tệ hại với động vật của Mỹ. Giám đốc quốc gia Việt Nam của Human Society International nhận định rằng việc giết mổ chó, loài động vật bà cho là thông minh và gần gũi với con người ở Việt Nam chưa nhân đạo. Các loài gia súc gia cầm khác như gà, lợn, bò đã được nuôi công nghiệp và đáp ứng đủ, không nói là dư thừa và đa dạng nguồn cung protein cho người dân, cả thành phố lẫn nông thôn. Lựa chọn ăn thịt các loài đã được thuần nuôi, dinh dưỡng đủ, có quy trình kiểm dịch từ chăn nuôi, giết mổ, cung ứng ra thị trường chắc chắn sẽ là lựa chọn sáng suốt hơn cho người tiêu dùng, bà Phượng nói. Trong một diễn biến liên quan, Hạ viện Mỹ hôm 12 tháng 9 cũng đã thông qua một dự luật cấm giết mổ và tiêu thụ thịt chó mèo ở Hoa Kỳ và những ai vi phạm sẽ bị phạt lên tới 5.000 đô la. Trước đó, tin cho hay việc này vẫn được coi là hợp pháp ở 44 tiểu bang tại Mỹ. Dự luật do dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa từ tiểu bang Florida, ông Vern Buchanan đồng bảo trợ. Nhà lập pháp này nói rằng chó và mèo đã làm bạn với hàng triệu người và không nên bị thịt để bán.
Dương Danh Di, nhà ngoại giao và nghiên cứu của Việt Nam thường chỉ trích Trung Quốc, qua đời lặng lẽ hôm 18 tháng 9. Tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện của Viện Hán Nôm thuộc Viện Hàn Lâm Khoa học Việt Nam cho VOA biết rằng tang lễ của ông Di diễn ra vào chiều ngày 19 tháng 9 và cho tới lúc đó chưa có một thông tin nào về việc cựu tổng lãnh sự của Việt Nam ở Quảng Đông, Trung Quốc qua đời trên truyền thông chính thống.
Tin của về việc qua đời của nhà ngoại giao, nhà nghiên cứu độc lập, chuyên gia về Trung Quốc Dương Danh Di mất thì là rất là im ắng. Cho đến tận sáng hôm nay thì qua Facebook của học giả Đinh Kim Phúc thì tôi mới biết, và sau đó có gọi điện để hỏi tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng là cựu đại sứ Việt Nam tại Hà Lan và Bỉ, cũng đồng thời là một cái quan chức ngoại giao lâu năm và có mối quan hệ thân tình với ông Dương Danh Di. Thế nhưng ông Đinh Hoàng Thắng cũng không biết. Thế thì cái sự qua đời lặng lẽ và không có một cái tờ báo nào tính cho đến tận chiều nay, khi mà linh cữu của ông Dương Danh Di đã rời khỏi nhà tang lễ rồi, tức là đi an táng rồi, mà mọi người cũng không thấy có một cái bài báo nào ở trên báo chí nhà nước, báo chí chính thống.
Điều này cho thấy người ta có một e ngại gì khi nhắc đến ông Dương Danh Di, một người vốn không ưa gì Trung Quốc, theo tiến sĩ Diện, một người từng nhiều lần tiếp xúc với ông Di. Tuy nhiên, cho tới 8 giờ tối giờ Việt Nam ngày 19 tháng 9, chúng tôi thấy xuất hiện một bản tin ngắn của VN Express đưa tin về việc này. Một trong số ít những người thông báo tin về việc ông Di qua đời trên mạng xã hội là ông Hoàng Anh Tuấn, Phó Tổng Thư ký ASEAN và cựu đại sứ Việt Nam tại Indonesia. Ông viết trên trang Facebook cá nhân rằng ông Di là một trong những cây đa cây đề trong những nhà nghiên cứu gạo cội về chính sách đối ngoại của Trung Quốc và Trung Quốc đương đại còn sót lại. Ông Di, người được blogger Trương Huy San gọi là một trong những người Việt Nam hiểu Trung Quốc nhất, thường đưa ra những chỉ trích về Trung Quốc và tham vọng bá quyền của quốc gia láng giềng phương Bắc của Việt Nam.
Ông là một cái người mà làm việc lâu năm ở Trung Quốc, cho nên hiểu Trung Quốc và chống Trung Quốc. Và có những cái cảnh báo đối với lại các cái nhà lãnh đạo Việt Nam về cái âm mưu của Trung Quốc.
Theo tiến sĩ Đinh Hoàng Thắng, cựu đại sứ Việt Nam tại Hà Lan và Bỉ, ông Di là người đầu tiên đưa ra hồi ký quan trọng của ông Trần Quang Cơ, từng là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Việt Nam, viết về các sự kiện ngoại giao thời hậu chiến, trong đó cảnh báo âm mưu của Trung Quốc đối với Việt Nam lên mạng Internet. Ông Di cũng là người đầu tiên đưa ra những thông tin xung quanh cái gọi là Hội nghị Thành Đô 1990 giữa các lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc, một chủ đề gây nhiều tranh cãi ở Việt Nam cũng như trong các cộng đồng người Việt tại hải ngoại suốt nhiều năm qua. Nhà nghiên cứu độc lập về Trung Quốc này từng nhiều lần trả lời phỏng vấn VOA Việt ngữ và trong một cuộc trò chuyện vào tháng 8 năm 2012 nhận định về các động thái của Trung Quốc trên Biển Đông, ông Di cho rằng đó là những hành động cụ thể để thực hiện âm mưu, ý đồ bành trướng, bá quyền, bá chiếm Biển Đông của Trung Quốc mà thôi. Những đánh giá và những cảnh báo của ông Di theo tiến sĩ Diện đã qua trải nghiệm và nghiên cứu nên bao giờ cũng đúng và luôn là một bài học.
Tất cả những điều đó ông Dương Danh Di có thể sống mãi bởi vì trong lòng những cái người quan tâm đến quan hệ Việt Trung, bởi vì những lời của ông Dương Danh Di không bao giờ cũ, và vì vậy chúng ta luôn luôn nhớ mãi đến ông Dương Danh Di.
Ngày càng có nhiều người Việt Nam hơn bao giờ hết đang tìm kiếm các giải pháp thay thế cho nhựa, từ chai lọ bằng kim loại cho đến túi vải, giống như nhiều cộng đồng trên thế giới đang bắt đầu tin rằng họ đã lệ thuộc quá lâu vào nhựa rẻ tiền, nhiều công năng nhưng cực kỳ có hại cho sinh thái. Điều làm cho Việt Nam trở nên đặc biệt trong khi gây thất vọng cho các nhà môi trường là nước này nằm trong số 5 quốc gia hàng đầu trên thế giới về xả đồ nhựa phế thải vào đại dương, theo Ủy ban Bảo vệ Đại dương. Trở thành nước gây ô nhiễm hàng đầu quả là điều đáng kinh ngạc đối với quốc gia Đông Nam Á này, đặc biệt là khi có hàng chục quốc gia có nền kinh tế lớn hơn nhiều, nhưng có lượng chất thải nhựa ít hơn nhiều. Mọi người, mọi quốc gia phải chịu trách nhiệm dù quy mô thế nào. Ở Việt Nam, chúng ta nên làm những gì có thể để giải quyết vấn đề nhựa. Cô Trần An, một tình nguyện viên tại tổ chức Precious Plastic Saigon, nói, Nhóm vận động xanh của cô đã dạy người Việt cách làm ống hút cá nhân bằng tre, cũng như cách phân biệt giữa các loại nhựa khác nhau để tạo thuận lợi cho việc tái chế. Người dân trong nước trở nên sáng tạo với cách họ có thể bỏ nhựa ra khỏi sinh hoạt hàng ngày của mình. Có vẻ như mỗi tuần lại có thêm một nhà hàng ở Việt Nam chuyển sang ống hút bằng giấy, trong khi các siêu thị đã bắt đầu đưa cho người mua sắm các hộp bìa, các tông để mang đồ họ mua về nhà, tương tự như cách làm của siêu thị Costco ở Mỹ. Chai nước bằng nhựa là một mục tiêu nhiều người nhắm đến. Bộ Tài nguyên và Môi trường đã thay chúng bằng các chai kim loại tại các cuộc họp. Một phòng thương mại khuyến khích các thành viên thay thế chúng tại văn phòng bằng máy làm mát nước dành cho nhân viên thay thế. Một liên minh các lãnh sự quán nước ngoài tại thành phố Hồ Chí Minh đã ký cam kết trong năm nay về việc tương tự. Và tại các hội nghị, một khách sạn đã bày ra cốc thủy tinh để khách lấy nước từ máy rót uống nước. Một trong những ví dụ mà tôi rất thích là, bạn biết đấy, các giới trẻ Việt Nam chúng tôi rất khoái trà trân châu và tất cả những cái đó dính đến đồ nhựa. Nhưng bây giờ nếu bạn đến những cửa hàng, bạn sẽ thấy rằng người ta bắt đầu đưa các túi đựng bằng vải hoặc vật liệu khác thay vì túi nhựa, cô An nói. Tuy nhiên, ống hút và túi đựng chỉ là thay đổi nhỏ so với thay đổi kinh tế vĩ mô cần phải có để cắt giảm nhựa. Mà nếu không làm gì, chất thải nhựa sẽ chiếm nhiều chỗ trong đại dương hơn cả cá vào năm 2050, theo quỹ Ellen MacArthur. Vũ Thịnh, làm việc tại một công ty thương mại ở thành phố Hồ Chí Minh, cho rằng mối quan tâm ngày càng tăng đối với tiêu thụ thân thiện với môi trường có thể là điều tốt cho kinh doanh. Anh cho biết công ty của anh sẽ sản xuất một loại túi mới sẽ được làm từ tinh bột khoai tây và các thành phần tự nhiên khác có thể phân hủy trong vòng 2 năm, không giống như nhựa, một trong những vật liệu có khả năng phân hủy sinh học thấp nhất. Nhưng sản phẩm này sẽ đắt hơn so với túi nhựa sử dụng một lần. Anh Thịnh nói, tất nhiên chúng tôi muốn xuất khẩu sang châu Âu hay châu Mỹ vì nó đắt hơn. Với thực tế là chất thải nhựa đã tràn ngập đường phố và biển cả, và các đồ thay thế vẫn khá đắt. Nhựa có lẽ giống như một vấn đề to như núi. Nhưng cô An nói cô có lý do để lạc quan vì thế hệ tiếp theo có tính lý tưởng hơn. Cô nói, người Việt lớn tuổi nghĩ rằng sao lại không phải cố gắng thêm nếu không tạo nên sự khác biệt gì. Nhưng đối với các bạn trẻ, tôi nghĩ rằng họ cảm thấy rằng dù chỉ là một hành động cũng vẫn có tác động.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Hôm 19 tháng 9, Triều Tiên cho biết sẽ bãi bỏ vĩnh viễn các cơ sở tên lửa chính của họ dưới sự chứng kiến của các chuyên gia nước ngoài, theo hãng tin Reuters. Phát biểu tại một cuộc họp báo chung ở Bình Nhưỡng hôm thứ Tư, 19 tháng 9, lãnh tụ Triều Tiên Kim Jong-un và Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in cho biết họ đã đồng ý biến bán đảo Triều Tiên thành vùng đất hòa bình, không có vũ khí hạt nhân và không có các mối đe dọa hạt nhân. Triều Tiên cũng sẵn sàng đóng cửa khu liên hợp hạt nhân chính của nước này nếu như Hoa Kỳ thực hiện hành động đối ứng, hai nhà lãnh đạo nói thêm. Các cam kết hôm 19 tháng 9 của ông Kim và ông Moon tại hội nghị thượng đỉnh lần thứ ba trong năm nay có thể tạo động lực mới cho các cuộc đàm phán hạt nhân giữa Washington và Bình Nhưỡng đã bị đình trệ trước đó và đặt nền móng cho một cuộc gặp khác mà ông Kim mới đề xuất với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ông Trump nói những cam kết mới nhất của ông Kim là rất thú vị. Ông Trump viết trên Twitter, ông Kim Jong-un đã đồng ý cho phép thanh tra hạt nhân đúng theo tinh thần của các cuộc đàm phán gần đây nhất và đồng ý tháo gỡ vĩnh viễn các cơ sở thử nghiệm hạt nhân và bệ phóng hạt nhân trước chứng kiến của các chuyên gia quốc tế. Trong thời gian này, Triều Tiên sẽ không tiến hành thử nghiệm tên lửa hoặc hạt nhân. Ông Kim cho biết ông sẽ thăm Seoul trong tương lai gần. Ông Moon cũng nói chuyến thăm của ông Kim dự kiến sẽ diễn ra vào cuối năm nay. Ông Kim đưa ra những cam kết này chỉ vài ngày trước khi ông Moon gặp ông Trump ở thành phố New York bên lề Đại hội đồng Liên Hợp Quốc vào tuần tới. Các quan chức Seoul hy vọng ông Moon sẽ có thể thuyết phục ông Trump tái khởi động các cuộc đàm phán hạt nhân với Bình Nhưỡng sau khi ông hủy bỏ một chuyến thăm Bình Nhưỡng của Ngoại trưởng Mỹ vào tháng trước, cho rằng việc đàm phán hạt nhân không tiến triển. Trong hai cuộc họp với ông Moon hồi trước đây trong năm và tại hội nghị thượng đỉnh mang tính lịch sử hồi tháng 6 của ông Kim với ông Trump tại Singapore, ông Kim Jong-un cam kết sẽ hướng tới việc giải trừ hạt nhân hoàn toàn trên bán đảo Triều Tiên.
Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt tên lửa
Tàu ngầm Nhật tập trận ở Biển Đông không nhắm vào Trung Quốc. Một phát ngôn viên hàng đầu của chính phủ Nhật Bản hôm 18 tháng 9 nói rằng cuộc diễn tập của tàu ngầm của nước này ở Biển Đông trước khi tới Việt Nam hoàn toàn không nhắm vào các hành động của Trung Quốc ở vùng biển tranh chấp. Theo hãng tin Kyodo, tránh văn phòng nội các Nhật nói rằng cuộc tập trận hôm 13 tháng 9 nhằm cải thiện khả năng và chiến lược của các lực lượng phòng vệ và rằng Nhật Bản không nghĩ tới một quốc gia cụ thể nào. Trong một động thái hiếm hoi, Tokyo hôm 17 tháng 9 thông báo rằng tàu ngầm Kuroshio cùng với tàu chở trực thăng và hai chiến hạm khác đã thực hiện cuộc diễn tập chống tàu ngầm ở Biển Đông. Tờ Bưu điện Hoa Nam buổi sáng dẫn lời Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản nói hôm 18 tháng 9 rằng nước này đã tiến hành các cuộc thao dượt với sự tham gia của tàu ngầm ở Biển Đông trong hơn 15 năm qua. Còn Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe nói trên truyền hình rằng Tokyo đang tìm cách cải thiện trình độ của lực lượng tự vệ hàng hải của nước này thông qua cuộc tập trận. Trong khi đó, Bắc Kinh đã kêu gọi các nước không có tranh chấp chủ quyền ở Biển Đông không làm tổn hại tới hòa bình và ổn định ở vùng biển này. Sau khi tập trận, theo NHK, tàu ngầm Kuroshio lần đầu tiên tới thăm Việt Nam hôm 17 tháng 9. Cơ quan phát thanh truyền hình nhà nước này nói rằng việc tàu ngầm này cập cảng Cam Ranh có thể nhằm mục đích cho Trung Quốc biết mối quan hệ đang ngày càng lớn mạnh của Nhật Bản với Hải quân Việt Nam, cũng như thể hiện khả năng của tàu ngầm Nhật.
Một tỷ phú Nhật Bản là phi hành gia tư nhân đầu tiên của SpaceX. Tàu vũ trụ SpaceX sẽ đưa tỷ phú Nhật Bản Yusaku Maezawa tới mặt trăng vào năm 2023. Doanh nhân 42 tuổi này sẽ là nhà du hành với tư cách cá nhân đầu tiên đi ra khỏi quỹ đạo thấp quanh trái đất. Ông chủ của SpaceX Elon Musk công bố hôm 17 tháng 9. Ông Maezawa, người sáng lập công ty thương mại điện tử khổng lồ Zozo, đã đăng ký tham gia chuyến bay vòng quanh mặt trăng trên tên lửa Big Falcon Rocket của SpaceX. Tuy nhiên, người giàu thứ 14 ở Nhật Bản không thích đi một mình. Vì vậy, ông Maezawa sẽ tập hợp một nhóm các nghệ sĩ hàng đầu, gồm các họa sĩ, nhiếp ảnh gia, nhạc sĩ, đạo diễn phim, nhà thiết kế thời trang và cả kiến trúc sư để đi cùng ông. Vào năm 2023, với tư cách chủ chương trình, tôi muốn mời 6 đến 8 nghệ sĩ từ khắp nơi trên thế giới cùng tôi tham gia chuyến bay tới mặt trăng, ông nói. Ông Musk, người nói nửa đùa nửa thật, rằng có lẽ cả hai chúng tôi sẽ đều cùng bay, để nhấn mạnh sự nguy hiểm của chuyến bay. Đây không phải là trò đi dạo trong công viên, ông nói hôm 17 tháng 9. Khi bạn tìm cách vượt qua các giới hạn, không có gì là chắc chắn cả. Tuy tên lửa Big Falcon Rocket cao sắp xỉ 118 mét, có thể chở được 100 người, song theo Space.com, chuyến bay đầu tiên này sẽ chỉ mang theo một phi hành đoàn gồm những người cốt lõi, còn lại để dành chỗ cho nhiên liệu, thực phẩm, nước và phụ tùng thay thế để phòng xảy ra trục trặc. Có khả năng đưa 150 tấn hàng vào quỹ đạo thấp quanh trái đất, con tàu khổng lồ này có thể sẽ có ngày làm cho đội tàu vũ trụ còn lại của SpaceX, bao gồm Falcon 9, Falcon Heavy và Dragon, trở nên lỗi thời. Ông Musk ước tính cần khoảng 5 tỷ đô la để đưa Big Falcon Rocket rời khỏi trái đất. Một phần số tiền đó là từ tiền vé của ông Maezawa chi trả, song con số không được tiết lộ. Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 20 tháng 9 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Mời quý vị theo dõi tin tức được cập nhật thường xuyên trên trang web của Ban Việt ngữ ở địa chỉ voatiengviet.com. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe và xin hẹn gặp lại trong chương trình 10 giờ tối nay của chúng tôi trên podcast và radio. Hà Vũ cùng toàn Ban Việt ngữ kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.